Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới. Tiếp đó là tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Cuối cùng là bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc có tiêu đề "Hàng xóm xung quanh đều khen tôi là người tốt". Tin tức thứ nhất, các học viên giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp ở Tuban, Indonesia. Ngày 11 tháng 9 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã giới thiệu môn tu luyện cho công chúng tại một công viên ở Tuban, Indonesia. Họ cũng nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với môn tu luyện. Tuban là một thành phố nằm trên bờ biển phía bắc của Java, cách Surabaya, thủ phủ của Đông Java, khoảng 62 dặm về phía tây. Nơi đây từng là một cảng biển quan trọng trong thế kỷ 13 đến thế kỷ 16 dưới thời đế chế Majapahit, và là cảng thường được Hốt Tất Liệt, vị hoàng đế đầu tiên của triều đại nhà Nguyên của Trung Quốc sử dụng. Hoạt động bắt đầu bằng màn trình diễn 5 bài công pháp vào lúc 7 giờ 30 phút sáng. Sau khi hoàn thành việc luyện công, các học viên đã nói chuyện với mọi người về cuộc bức hại ở Trung Quốc cho đến tầm 10 giờ sáng. Mặc dù nhiều người chưa bao giờ nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp cũng như cuộc bức hại, nhưng người dân địa phương rất ủng hộ và ký vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Một người dân địa phương đã dừng lại khi anh ấy đang lái xe máy của mình. Anh cho biết anh đã nghe về Pháp Luân Đại Pháp từ một người thân. Sau khi tìm hiểu kỹ hơn về môn tu luyện, người chạy xe quyết định chở mẹ anh đến điểm luyện công nhóm. Sau 10 giờ 30 phút sáng, các học viên đã đến bãi dừa để luyện công và học Pháp. Hoạt động kết thúc vào khoảng 3 giờ chiều. Một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Tuban đã thốt lên: "Chúng tôi rất biết ơn vì tất cả sự hỗ trợ mà chúng tôi nhận được từ các học viên ở khắp các thành phố của Đông Java. Chúng tôi sẽ tổ chức nhiều hoạt động hơn nữa để giúp người dân địa phương biết đến Pháp Luân Đại Pháp". Tin tức thứ hai, tại Paris, nước Pháp, thu thập chữ ký ủng hộ việc chấm dứt của bức hại Pháp Luân Công. Ngày 14 tháng 9 năm 2022, các học viên Pháp Luân Công tại Pháp đã tổ chức thu thập chữ ký thỉnh nguyện tại La Défense, một quận ngoại ô của Paris. Họ trình diễn các bài công pháp và thông tin cho mọi người về cuộc bức hại đang diễn ra đối với môn tu luyện tại Trung Quốc. Nằm ở phía tây thành phố, La Défense là một khu thương mại quan trọng của vùng đô thị Paris. Nơi đây có khu phức hợp văn phòng lớn nhất ở châu Âu và là trung tâm tài chính lớn thứ hai ở châu Âu, sau London. Vào giờ nghỉ trưa, khi mọi người bước ra khỏi tòa văn phòng để ăn trưa, họ có thể thấy các biểu ngữ và bảng trưng bày thông tin về Pháp Luân Công. Các học viên đã phát một đoạn ghi âm giới thiệu về môn tu luyện và cuộc bức hại. Nhiều nhân viên văn phòng và du khách đã nhận tờ rơi và ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Cô Rabia Bekua, một bác sĩ y khoa, kinh hoàng khi biết về cuộc bức hại. Cô cho biết, cuộc bức hại này là một thảm họa. Trước đó, tôi hoàn toàn không biết gì về nó. Thật tàn bạo, đáng sợ và vô nhân đạo. Chúng ta cần phải phản đối cuộc bức hại này, cần phải hành động nhằm chấm dứt cuộc bức hại và cần tôn trọng nhân quyền. Cô Helen Bell Abbas, làm việc trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, đã sốc khi biết các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc bị bức hại và thậm chí còn bị cưỡng bức mổ lấy nội tạng vì lợi nhuận. Cô cho biết việc đó là không thể dung thứ và cần phải được phơi bày. Cô chúc cho nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại của các học viên Pháp Luân Công sẽ thành công. Anh Mohamed, nhà tư vấn, cho biết cuộc bức hại này thực sự đáng ghê tởm. Anh chia sẻ, bất kể dân tộc hay tín ngưỡng nào, dù là người Duy Ngô Nhĩ, học viên Pháp Luân Công hay người Tây Tạng, con người đều không đáng bị bức hại. Người Trung Quốc cần phải thức tỉnh. Ở tất cả những nơi khác cũng như vậy, thế nhân cần phải thức tỉnh và người dân thế giới cần phải liên hợp lại để chấm dứt cuộc bức hại. Tin tức thứ ba, người xem chào đón đoàn diễu hành của các học viên Pháp Luân Công ở New York, tiểu bang California, Mỹ Quốc. Ngày 17 tháng 9 năm 2022, thị trấn New York đã tổ chức lễ kỷ niệm 67 năm ngày thành lập. Các học viên Pháp Luân Công ở New York và các khu vực lân cận đã tham gia sự kiện này và được đón nhận nồng nhiệt. Cuộc diễu hành dài 2 dặm với 82 đoàn tham gia và các tuyến phố đông nghẹt khán giả. Đoàn diễu hành của Pháp Luân Công bao gồm thuyền Pháp, nhóm biểu diễn các bài công Pháp, đội chống lưng và là một trong những đoàn diễn lớn nhất trong cuộc diễu hành. Bà Diana, một cư dân New York, ngồi bên vệ đường để xem cuộc diễu hành cùng con. Khi các học viên Pháp Luân Công đi ngang qua, bà vui mừng vỗ tay. Bà nói, đoàn Pháp Luân Công mang đến vẻ đẹp cho New York, tôi rất xúc động, tôi thích nguyên lý, chân thiện nhẫn của Pháp Luân Công. Chúng tôi cần điều đó. Cô Cecilia cho biết, Cô rất thích đoàn diễu hành của Pháp Luân Công. Cô nói, đoàn Pháp Luân Công thật tuyệt vời. Họ là đoàn xuất sắc nhất trong lễ diễu hành hôm nay. Tôi rất thích. Khi biết chân thiện nhẫn là nguyên lý của Pháp Luân Công, cô nói, chà, điều ấy thật tuyệt. Trong thời đại ngày nay, chân thiện nhẫn chính là thứ chúng ta cần, cả thế giới cần. Cô Jessica đưa con gái đến dự lễ kỷ niệm ở Newark. Cô rất thích đoàn Pháp Luân Công. Đoàn diễu hành này tuyệt vời thật đấy. Trông họ có vẻ được đào tạo rất bài bản. Khi nghe nói rằng nguyên lý của Pháp Luân Công là chân thiện nhẫn, cô cho biết, nguyên lý này rất tốt đẹp, các bạn thật tuyệt vời. Các học viên Pháp Luân Công trông yên bình và tôi cảm thấy rất thoải mái khi xem các bài công pháp. Người chủ trì lễ diễu hành đã giới thiệu về Pháp Luân Công khi đoàn đi qua khán đài. Giám khảo cuộc diễu hành, nhà soạn nhạc George Smith được mời làm giám khảo của nhiều cuộc diễu hành khác nhau hàng năm. Ông cho biết, tôi thích đoàn Pháp Luân Công, họ rất xuất sắc. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một chiếc thuyền như vậy và tôi rất thích nó. Một giám khảo khác tại cuộc diễu hành, ông George Carrasco nhận xét rằng đoàn của các học viên Pháp Luân Công rất ngoạn mục và đội chống lưng được đào tạo bài bản. Ông rất vui khi thấy đoàn diễu hành lớn như vậy. Tin tức thứ tư, học sinh tại Sao Paulo, Brazil yêu thích Pháp Luân Công. Ngày 14 tháng 9 năm 2022, các học viên Pháp Luân Công địa phương đã tới trường công lập Joaquim Luiz de Brito để hướng dẫn các bài công pháp cho các em học sinh của 3 lớp học. Các em cũng được tìm hiểu về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Công. Trong 5 năm qua, hàng năm, nhà trường đều mời các học viên tham gia đề án văn hóa hòa bình của trường. Các em học sinh rất thích luyện các bài công pháp. Các em học sinh cũng được tìm hiểu về cuộc bức hại tàn bạo ở Trung Quốc. Các học viên giải thích rằng, nguyên lý chân thiện nhẫn mà các học viên tuân thủ hoàn toàn đối lập với bản chất tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sau khi Pháp Luân Công được truyền ra công chúng vào đầu thập niên 90, người dân Trung Quốc nhận thấy họ trở nên lạc quan và khỏe mạnh thông qua tu luyện. Vì thế, chỉ trong một thời gian ngắn, số lượng học viên Pháp Luân Công đã tăng lên nhanh chóng, vượt quá cả số lượng đảng viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Điều này khiến các quan chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc cảm thấy bất an. Các em học sinh kinh hoàng trước sự tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc và muốn làm điều gì đó để chấm dứt cuộc bức hại. Trong khi luyện các bài công pháp, các em đều có cảm nhận khác nhau. Một số em cảm thấy tràn đầy năng lượng, những em khác cảm thấy như có một luồng nhiệt thông thấu toàn thân, cũng có những em cảm thấy nhẹ nhàng như thể lâng lâng trên mặt nước. Một số em có thể ngồi song bàn trong khi luyện bài công pháp thứ 5, bài tọa thiền. Louise đã học các bài công pháp từ năm trước. Em nói, cháu thích môn tu luyện này. Em dự định sẽ đến điểm luyện công để tiếp tục luyện các bài công pháp. Cô Tamires, giáo viên của trường, đã biết về Pháp Luân Công và cũng học các bài công pháp từ năm trước. Cô cũng định sẽ đến điểm luyện công. Cô hy vọng các em học sinh sẽ trở nên tập trung và bình tĩnh hơn thông qua tu luyện Pháp Luân Công. Tất cả các em học sinh đều nhận được một tờ giới thiệu về Pháp Luân Công và thông tin hướng dẫn để các em có thể tự học ở nhà sau khi kết thúc buổi học. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Chủ tiệm ảnh bị bắt vì kiên định đức tin, bị trói vào ghế sắt và thẩm vấn suốt 3 ngày. Chủ sở hữu một tiệm ảnh studio ở tỉnh Giang Tô đã bị bắt vì phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Cảnh sát đã trói ông ở ghế sắt và thẩm vấn suốt 3 ngày mà không cho phép ông ngủ dù chỉ 1 phút. Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Ông Nghê Giới Minh bắt đầu kinh doanh tiệm chụp ảnh từ năm 1991 tại thị trấn Hoàng Đại, thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô. Cuối tháng 5 năm 2022, vài học sinh đã đến tiệm của ông để chụp ảnh tốt nghiệp. Ông đã tặng vài cuốn tạp chí có thông tin về Pháp Luân Công cho cha mẹ của các em và đã bị báo cảnh sát. Lúc 9 giờ tối ngày 1 tháng 6 năm 2022, ngay khi ông Nghê đi làm về, 5 cảnh sát đã chờ sẵn ở bên ngoài và xông vào trong nhà ông. Mặc dù không có lệnh khám xét, cảnh sát vẫn tiến hành lục soát nơi ở của ông và lấy đi 3 máy tính, 2 máy in, một bức ảnh của nhà sáng lập Pháp Luân Công và 41 cuốn sách Pháp Luân Công. Sau đó, cảnh sát đã đưa ông Nghê đến tiệm ảnh của ông và lục soát nơi này trong 40 phút và lục tìm cả thông tin trong những chiếc máy tính mà ông sử dụng cho công việc chụp ảnh của mình. Cảnh sát lấy đi 2 chiếc máy tính, một máy in khác và một cuốn sách Pháp Luân Công nữa của ông. Sau cuộc đột kích, cảnh sát quay trở lại nhà ông để khám xét nơi ở của ông một lần nữa. Ông Nghê bị đưa đến đồn công an thị trấn Hoàng Đại để thẩm vấn vào khoảng 11 giờ đêm. Trong 3 ngày tiếp theo, ông Nghê bị trói vào một chiếc ghế sắt và chỉ được cởi trói khi ông cần sử dụng nhà vệ sinh. Cảnh sát luân phiên thẩm vấn ông và không cho ông ngủ dù chỉ 1 phút. Ông Nghê bị giam trong một cơ sở cách ly từ ngày 4 đến ngày 27 tháng 6. Sau đó, ông bị đưa đến trại tạm giam số 2, thị trấn Hoàng Đại vào ngày 27 tháng 6 và hiện vẫn đang bị giam ở đó. Luật sư của ông đã trình một bản ý kiến pháp lý, hối thúc công tố viên không khởi tố ông Nghê. Trước khổ nạn lần này, ông Nghê từng bị lĩnh án lao động cưỡng bức vào năm 2000 vì phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Ông đã bị kết án 4 năm tù vào năm 2006 vì đọc sách của Pháp Luân Công. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Hàng xóm xung quanh đều khen tôi là người tốt. Khu vực tôi sinh sống thuộc diện di dời, khu dân cư đã có tuổi đời hơn 40 năm. Vài năm gần đây, chính phủ liên tục thông báo sẽ di dời dân cư để quy hoạch, nên không ai dám đến đây đầu tư nhà đất. Còn chúng tôi thì cứ sống đối phó qua ngày. Mùa đông năm ngoái, ngoại trừ hộ gia đình nhà tôi ra, đường ống nước của các nhà xung quanh lại bị đóng băng. Vì vậy, hàng xóm xung quanh đều đến nhà tôi để lấy nước về sinh hoạt. Tôi còn nhớ cách đây 4 năm, khi sắp đến Tết, đường ống nước của một số khu dân cư trong khu vực tôi sinh sống bị đóng băng không thể sử dụng được. Ngoài căn nhà cấp 4 của tôi ra, đường ống nước của các hộ gia đình khác đều bị đóng băng không thể sử dụng được. Tôi làm việc 16 tiếng một ngày và được nghỉ nguyên ngày hôm sau, đồng nghĩa với nhà tôi sẽ có ngày đốt than sưởi ấm trong suốt 24 giờ. Mùa đông năm ngoái, nhiệt độ thấp nhất khu vực tôi ở có lúc giảm xuống âm 30 độ. Đó là năm lạnh nhất trong những năm trở lại đây. Hàng xóm đốt lửa sưởi ấm mỗi ngày, trong khi đó đường ống nước vẫn đông cứng. Mặc dù gia đình tôi và họ dùng chung một hệ thống ống nước, sống chung cùng một khu, tôi đã sinh sống ở đây hơn 10 năm và hệ thống ống nước của gia đình vẫn luôn hoạt động tốt, ngay cả trong trận rét đậm năm ngoái. Mỗi khi tôi tan làm trở về nhà, hàng xóm đều đến xin nước, tôi không bao giờ cảm thấy phiền hà, còn rất nhiệt tình giúp đỡ. Vì vậy, hàng xóm xung quanh đều nói tôi tốt bụng, lương thiện. Tôi nói, đó là vì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sư phụ dạy các đệ tử của ngài làm việc gì cũng phải nghĩ cho người khác, là một người tốt. Ở khu vực chúng tôi có một cụ già 84 tuổi, vì mâu thuẫn mẹ chồng con dâu nên bà cụ sống đơn độc một mình. Trước đây, khi đường nước đóng băng, các con bà đều đến nhà tôi xin nước. Nhưng năm ngoái, con bà đều ra nước ngoài. Bà cụ có bà con xa nhưng thường đau ốm nên rất ít đến chơi. Kể từ đó, sau khi tan làm, tôi thường mang nước đến cho bà và tôi vẫn duy trì cho đến tận bây giờ. Con trai cả của bà cảm thấy hổ thẹn nên đã mua cho tôi 5 cân trứng gà, bày tỏ lòng cảm kích. Tôi cảm ơn và từ chối món quà này. Khi con gái út của bà trở về, khen tôi nhân hậu, lương thiện, còn nói, đây vốn là những việc mà con gái, con trai phải làm, vậy mà cậu đều làm giúp, thật cảm động. Những lúc như vậy, tôi đều mỉm cười và nói, chuyện nên làm mà, chúng ta chẳng phải là hàng xóm sao. Tôi đã giảng chân tướng cho cả gia đình họ, và họ đều đồng ý làm tam thoái bảo bình an. Hàng xóm xung quanh cũng lắng nghe tôi giảng chân tướng, và họ vẫn dùng nước nhà tôi mỗi khi đường ống nước gặp vấn đề. Họ đều nói, hễ nhà ai gặp khó khăn đều có tôi giúp đỡ, và mọi người đều cho rằng tôi là một người tốt. Họ rất cảm kích. Kỳ thực, người mà họ cần cảm ơn là sư phụ đại pháp của chúng ta. Trong thế giới hỗn loạn này, sư phụ vẫn hồng truyền đại pháp, dạy con người hướng thiện, phản bổn quy chân. Có như vậy, chúng ta mới có thể làm một người tốt, biết nghĩ cho người khác trước. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.